Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi. Có kẻ kích bạn, có người quý mến, để cho các bạn thích tâm về luật quân bình sẵn có trong nội tâm. Nhiều bạn hy sinh cả đời học đạo, nhưng mà bị khép vào tội dạy đạo, tại vì chưa thích tâm. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, chứ không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại thế. Chúng ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường và của một người thức tâm đưa ra. Chúng ta nên cảm ơn. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo. Đừng khép vào cái tội thành đạo của họ, nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp. Vì họ đã phát tâm đưa nơi, đưa chỗ cho chúng ta học đạo. Chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn hơn. Chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo, dạy đạo, cái đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tìm thêm. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tốt để xây cho xã hội tốt. Nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp cho chủ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó. Chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà, chứ đâu phải nói chủ đạo. Mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp. Mất công bằng để cho họ học. Và không nên nâng cao họ. Không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo, chứ không phải rằng đi dạy đạo, không có trình độ đó. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo. Đó là tình vô tử. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng. Chắc chả có ai giỏi hơn. Khi chúng ta hiểu được, kể cả chư Phật cũng phải học, chư tiên cũng phải học, thượng đế cũng phải hạ mình, thì cái cảm động nó mới tươi đẹp, nó cởi mở, không có nghi kỵ và không có trì trệ. Nói thương yêu thật sự là thương yêu, nói hy sinh thật sự là hy sinh, thì lúc nào cũng là cần và thăng hoa. Cho nên giờ thiền các bạn là giờ rất quý. Trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện hạnh. Khi các bạn soi hồn, cái chuyện ô trược nó xuất hiện trong đầu óc của các bạn. Rồi làm thế nào nó mới giải tỏa được những phần này? Nhưng mà trong một lúc nào các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì đã quên hết rồi. Các bạn thấy đó là trình độ dày công để giải tỏa khư trực lưu thanh. Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ, cả chương trình thù hận. Ngày nay tôi nhắm mắt thì tôi quên hết. Ai cho tôi? Chính tôi đã đi và tôi đã đạt, chứ không ai cho tôi. Nếu mà tôi không hành thì không bao giờ. Người truyền pháp đưa cho tôi mà tôi không hành thì không có giá trị, không có ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chung phò thiền trong căn phòng này, ai cho tôi? Hồi tôi mới tôi ước mong có một người theo tôi tu thôi, mà bây giờ xung quanh tôi mình mấy hai chục người, ai cho tôi? Do sự gầy công của mọi cá nhân thực hiện, ngày nay nó hội tụ. Đó là thiền đường tâm thức, do tâm có hành giả trụ nó mới qua. Thế chưa? thì chúng ta phải có tu. Thì cái thiền đường càng ngày càng lớn rộng. Thiền đường chúng ta sẽ lớn rộng khắp năm châu. Có giờ tu học, có giờ an nghỉ, có trật tự, không bỏ xã hội, không bỏ ta, không bỏ trời Phật. Tạm giờ khai thông, quý biết là bao. Mà chỉ đòi hỏi cái sự thực hành mà đó. Ngày nay các bạn đã thực hành, cảm thấy sự an nhẹ, vui, mở. Quý biết là bao nhiêu. Rồi lần lần các bạn thấy rằng các bạn là y sĩ tự trị. Bệnh hoạn do đâu, bệnh do tánh sanh, mà bây giờ tôi đổi được tâm tình rồi thì bệnh tôi nó phải chuyên giảm. Càng ngày tôi lại càng thanh nhẹ hơn, càng ngày lại càng cỡ mở sống động hơn. Càng ngày tôi cảm thấy tôi càng trẻ trung là nhỏ bé. Tôi là người thọ giáo học đạo, chứ tôi không phải là người dạy đạo. Thì lúc nào các bạn cũng trẻ và phá mê phá chấp. Đứa con nít mà ai chấp bạn đâu. Bạn trở về được cảnh thần đồng tại thế. Thì chiên đồng mấy hồi đó. Rồi trở về một vị Phật cũng chẳng khó khăn. Mình thấy sự sống của chúng ta tự nhiên nó đến. Nó có trời Phật sắp đặt. Hơi thở du dương luôn luôn sống động truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Giờ thiền như giờ ăn, giờ đi, giờ đứng đều là lên xuống tạo ra thanh khí hóa giải tâm thức càng ngày càng cỡ mở sống động, kích động và phản động rồi đem lại sự sáng suốt cho chính chúng ta. Sự mê muội, sự lầm than rồi cũng đem lại sự sáng suốt cho chúng ta. Một ngày nào đó có cái cơ duyên thức tâm. Cho nên các bạn tu bữa hôm nay tâm tình thấy khác, ngày mai tâm tình thấy khác. Rồi một ngày nào đó, rồi mỗi giờ nào đó, mỗi phút nào đó sẽ thấy khác. Cái luật biên hóa vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy là Phật, Phật vô biên. Không có ai ngăn chặn được. Tâm thức các bạn lúc nào cũng sống động, cởi mở. Vui trong hạnh niệm. Thanh trì tiến giải. Sống động vô cùng. Cho nên càng thiền càng vui, càng thiền thấy càng sức khỏe càng dồi dào, càng cởi mở. Thấy ngồi đống đó mà cởi mở chỗ nào? Vì nó gọt tất cả những sự vá víu của ngoại cảnh kích động và khuyến rũ nó làm sai. Ngày nay nó từ bỏ, buông bỏ hết sự nở trong thức hòa độc. Nó làm việc chưa? Nó ngồi nhắm mắt đến làm rất nhiều việc. Gỡ tháo tiến hóa, gỡ tháo tiến hóa. Bước qua khuyết này tới khuyết kia, tiến triển lên sự trụ tâm thanh nhẹ. Không bị đưa gạt, không bị ai bị cả. Chính nó hành để tự đạt. Vinh dự vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chưa biết sử dụng cái quyền sáng suốt của chúng ta. Và thanh tịnh của chúng ta ngày nay biết sử dụng cái quyền sáng suốt và đạt tới thanh tịnh. Quy biết là bao nhiêu tinh thần tự chủ. Cho nên không có lệ thuộc và không yếu hèn nữa. Từ ngày thất bại của trường đời mà đi tới thành công của đường đạo thì nó trở lại quân bình dũng chí vô cùng. Đâu còn thất bại. Các bạn có cơ hội học pháp thiền này và tự thức tự hành là sẽ trở nên một người cao quý, vì các bạn đã vượt qua những sự vắng động cũng như trường đời, thì tương lai các bạn sẽ cố gắng và tìm được phần lòng động đó trở nên thanh học đạo, vay đạo, trả đạo, góp công xây dựng từ đời lãnh đạo. Hôm nay chúng ta lại có duyên là quá quý báu tài học và trao đổi thanh điển, vui trong tâm thức vinh hạnh của mọi cá nhân. cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Thầy vắng mặt thì có một số bạn đạo cũng thắc mắc mà con cũng không biết giải đáp làm sao. Bây giờ con xin đặt lại câu hỏi này thì mong nhờ thầy giải đáp cho chúng con hiểu. Như nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường, bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc, mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường. Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với người ta?
Đó là để chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả. Nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ sẽ cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật là phải ngồi yên một chỗ trong thanh tịnh, ngu muội không biết gì mới kêu bậc đạt pháp. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với việc quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt. Và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở. Mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho họ. Cho nên, những vị Phật xuống thế gian và đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay, giỏi, nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra thì các bạn bắt thấy rõ cái đường lối để đi về nát bạc, tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta. Thượng Đế đã xạo láo với chúng ta, Thượng Đế đã khôn ngoan với chúng ta, và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con. Nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha có thể cách nào. Để hiểu con nó nhớ không? Để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào? Và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không? Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần trượt.
Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra. Văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra. Và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học, tu, tịnh thì mỗi giới đều, giới mắt phàm phân là khác nhau. Còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi giới. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm. Mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ cũng khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi lại cũng có một cái chuyện làm của tôi đối với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cái cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quý hơn.